Chương 4. Ngôn ngữ, sức mạnh của tiếng bập bẹ.
Chị Linda Kaplow ngồi bệt trên sàn nhà với cậu con trai Jason, 20 tháng tuổi. Tay chị cầm sấp tranh ảnh trực quan giúp bé phát triển từ vựng. Chị nhoài người tới lui, cố làm cho con trai chú ý vào những hình ảnh và từ ngữ trên các tấm bìa cứng. Hưu cao cổ, Linda vừa đọc, vừa chỉ vào hình con hưu trên tấm bìa. Banh đâu? Bé Jason hỏi. Đảo mắt khắp sàn nhà, thấy con không tập trung, Linda bèn đổi trò chơi mới. Chị với tay lên kệ, lấy chiếc hộp có dòng chữ nhà ngôn ngữ nhí bên ngoài. Chị đổ ra sàn những món đồ chơi giúp phát triển tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Con gái của chị hàng xóm cũng bằng tuổi với bé Jason, nhưng đã biết nói một số từ tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Pháp. Vậy nên Linda cứ sợ con mình sẽ tụt hậu nếu chị không dạy chữ cho con trong giai đoạn phát triển quan trọng này.
Đừng ngại chuyện trò cùng con.
Dẫu Linda lo lắng đến mấy, thì khoa học đã chứng minh rằng nhiều bậc cha mẹ vẫn đang dạy con cái học nói mà không cần dùng đến tranh ảnh trực quan. Chương trình học vần hay bất kỳ thiết bị giảng dạy đắt tiền nào, chỉ cần dừng lại một phút để suy nghĩ, bạn cũng sẽ thấy rằng tất cả đứa trẻ trên thế giới này, dù lớn lên ở khu ổ chuột, túp lều rách nát hay nhà cao cửa rộng, đều biết nói. Tất cả những gì bạn cần làm để giúp bé học nói là thường xuyên trò chuyện với bé về mọi đề tài. Khi bạn nói chuyện với trẻ trong lúc làm việc nhà, khi bạn lắng nghe và cùng xây dựng câu chuyện với bé, khi bạn cùng bé tìm hiểu những câu chuyện trong sách v.v., tức là bạn đang giúp trẻ phát triển những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết. Thứ ngôn ngữ mà bạn mang đến cho trẻ còn phong phú hơn gấp bội những gì mà một chiếc máy tính có thể mang lại. Tuy nhiên, điều mà nhiều người mong muốn là con mình không phải chỉ biết nói mà còn phải thành thạo ngôn ngữ. Suy cho cùng, ngôn ngữ là môn học ở trường và những kỹ năng ngôn ngữ có liên quan với kỹ năng làm toán và đọc hiểu. Vậy cách tốt nhất để trẻ thành thạo một ngôn ngữ là gì? Kết quả nghiên cứu nhiều năm cho ra lời giải đáp. Không phải những bài luyện tập, những chương trình máy tính v.v. mà chính là những cuộc trò chuyện hàng ngày mới là động lực để trẻ học nói và luyện tập kỹ năng nói. Khi tiếp xúc với người thật trong ngữ cảnh nhất định, trẻ sẽ tự động cảm thấy cần bày tỏ những nhu cầu, suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Tạo hóa đã lập trình sẵn cho chúng ta học nói thông qua các mối giao tiếp xã hội. Máy tính không thể đáp ứng tốt nhu cầu của trẻ vì máy chỉ có mức độ tương tác khiêm tốn. Chính những câu chuyện sinh động mới giúp chúng ta nắm bắt các đề tài trẻ muốn chia sẻ. Trẻ luôn thích thú khi được người lớn quan tâm trong lúc trò chuyện, và bằng chính những trải nghiệm như thế sẽ giúp trẻ có được nền tảng cần thiết để phát triển ngôn ngữ. Hãy xem mẫu đối thoại sau giữa bé Jordan và mẹ. Jordan không ngừng bập bẹ đến khi nào mẹ quay về phía mình mới thôi. Mẹ quay lại nhìn con. Jordan chỉ tay vào một trong các vật trên mặt bếp. Mẹ, con có muốn ăn rau câu không? Giơ cao hũ rau câu lên. Jordan lắc đầu. Mẹ, con thích cái muỗng này không? Giơ cao cái muỗng. Jordan lắc đầu, nhảy nhổm lên ghế ăn vì thất vọng. Mẹ, còn cái này? Đưa phô mai ra. Con thích phô mai đúng không? Jordan lắc đầu, nhoài người ra trước như thể lấy cả người để chỉ vật mình thích. Mẹ, vậy miếng bọt biển này nhé. Giọng hơi ngờ vực, giơ cao cái bọt biển. Jordan ngả người ra sau, bỏ tay xuống và vẻ mặt hết căng thẳng. Mẹ, đưa cho bé miếng bọt biển. Từ tình huống thể nghiệm trên, một cộng sự của chúng tôi là Roberta đã phát hiện ra rằng ngay cả những đứa trẻ không nói một lời cũng có thể kéo dài cuộc đối thoại khi muốn cha mẹ hiểu được thông điệp của mình. Trẻ sẽ cực kỳ kiên nhẫn với những bậc cha mẹ chậm hiểu, thế mới đáng nói chứ. Không kịp giải mã ý nghĩa của những cái chỉ tay hay lời cào nhau của trẻ. Khi xem kỹ những đoạn phim ghi lại giờ ăn của các trẻ khoảng 11 tháng tuổi, Roberta khám phá ra rằng trung bình trẻ sẽ nài tới nài lui cả chục lần để bố mẹ hiểu rằng trẻ muốn ăn nho chứ không phải bánh quy. hoặc để người lớn hiểu rằng mình muốn biết cái vật chỉ giờ treo trên tường được gọi là cái gì, chứ không phải muốn biết con bò trong bức tranh treo bên dưới chiếc đồng hồ. Hẳn bạn cũng hình dung được, đó cũng chính là cơ sở để trẻ học nói, chứ không phải những thứ mà phụ huynh luôn tìm mọi cách nhồi nhét vào đầu trẻ. Khi người lớn nhắc đi nhắc lại những từ trẻ muốn nghe, trẻ sẽ dần ghi nhớ từ đó. Liệu bạn có thể không nhớ một từ khi phải nghe cả chục lần không? Trong những tình huống đời thường ấy, khả năng ghi nhớ từ ngữ của trẻ rất cao. Trẻ có điều kiện nói những gì trẻ thích và đó cũng chính là môi trường tốt nhất để học ngôn ngữ. Không có một chương trình truyền hình hay trò chơi, máy vi tính nào có thể mang lại cho trẻ những trải nghiệm thú vị như thế. Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Quá trình thương thuyết. Lứa tuổi trẻ từ 9 đến 18 tháng. Nếu con bạn đang bập bẹ tập nói, hãy thử làm thí nghiệm sau để thấy được cách thương thuyết của bé. Để tiện quan sát, bạn có thể nhờ ai đó thay mình làm thí nghiệm này. Hãy bảo người đó lần lượt đưa cho bé thấy những món đồ. Đến khi bé tỏ ra thích thú nhất một món đồ nào đó, thì cất ngay món đó lên kệ cao. Nơi bé vẫn nhìn thấy nhưng không thể với tới, hãy bảo người đó giả vờ làm lơ với bé, còn bạn thì tập trung quan sát phản ứng của bé. Bạn có thể thấy bé mè nheo, chỉ trỏ không? Có phải dường như bé đang cố gắng nói điều gì đó? Và người đó phản ứng ra sao với bé? Họ có cố gắng hướng sự quan tâm của bé đến những món đồ khác gần đó không? Bé mè nheo bao nhiêu lần về món đồ bé thật sự thích? Hãy quan sát kỹ và sau chừng vài lần cố tình hiểu sai ý bé, hãy đọc to tên các món đồ và đưa trả lại cho bé. Sự kiên nhẫn thể hiện bằng cử chỉ khi trẻ muốn làm cho người lớn hiểu ra cái mình muốn khác hẳn với sự kiên nhẫn vô hình của trẻ khi học nói. Ở chương này, chúng ta không đề cập đến chuyện hoang đường phụ huynh dạy trẻ nói, mà thay vào đó chỉ tập trung vào những gì trẻ sơ sinh tự khám phá và được phụ huynh hỗ trợ khi cần thiết. Những nguồn hỗ trợ đó là gì? Đó chính là mối tương tác giữa bạn và trẻ trong lúc bạn chơi với trẻ, cho trẻ ăn, đọc sách cho trẻ nghe hoặc hỗ trợ trẻ trong bất cứ hoạt động thường nhật nào. Nói tóm lại, đó là tất cả những mối tương tác mà ngôn ngữ đóng vai trò chủ đạo. Trước tiên, chúng ta cùng xét sự khác nhau ở từng trẻ trong quá trình phát triển khả năng ngôn ngữ. Một số trẻ chẳng hề nói lấy một từ dù đã 16 tháng tuổi, trong khi có trẻ lại nói cả trăm từ. Một số trẻ đã nói được những câu ngắn khi được 18 tháng tuổi, nhưng cũng có những trẻ đến 28 tháng tuổi mới làm được điều đó. Các bà mẹ luôn nóng lòng mong con nói năng, tiến bộ vượt bậc sẽ cảm thấy được trấn an phần nào khi hiểu được sự khác biệt này. Song, mỗi đứa trẻ vốn dĩ đã là một thiên tài ngôn ngữ. Bạn có biết rằng trẻ học ngôn ngữ tốt hơn người lớn bội phần? Trong việc này, những người lớn thường ngày vẫn vận hành những thiết bị phức tạp, chẳng hạn như máy cắt cỏ hay ô tô, lại thua xa một đứa trẻ 3 tuổi, thậm chí chưa biết cột dây giày hay dùng nĩa. Có thể bạn đang tự hỏi, nếu đúng là trẻ lúc nào cũng sẵn sàng phát triển kỹ năng nói, thì tại sao lại không đầu tư vào các chương trình máy tính, băng đĩa, v.v. giúp trẻ học nói? Xin đáp rằng, qua chương sách này, bạn sẽ dần khám phá ra rằng những thiết bị được quảng cáo tận mây xanh ấy không giúp ích gì cho con bạn trong chuyện học nói. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ học ngôn ngữ tốt nhất trong những ngữ cảnh có liên quan và có tương tác. Trẻ học nói khi ăn, khi chơi, khi hỏi người lớn tên gọi các đồ vật v.v. chứ không phải chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Vì vậy, trẻ rất cần được người lớn hỗ trợ khi cần thiết để phát triển kỹ năng nói. Bản năng ngôn ngữ. Một số nhà nghiên cứu cho rằng con người khi được sinh ra đã có sẵn khả năng ngôn ngữ, giống như loài nhện sinh ra đã biết đan lưới. Thật ra, chỉ có loài người mới có bản năng ngôn ngữ. Rất nhiều thí nghiệm ngôn ngữ được thực hiện trên những loài lân cận với con người như động vật có vú hay cá heo, v.v. vẫn không tìm thấy bản năng này. Nhờ có ngôn ngữ mà loài người có thể truyền lại cho đời sau kiến thức, văn hóa, kinh nghiệm sống, v.v. giúp thế hệ sau không phải mò mẫm dò đường. Ngôn ngữ cho phép chúng ta nói về tương lai và hoài niệm quá khứ. Ngôn ngữ cũng có thể là công cụ của cái thiện lẫn cái ác. Trong lịch sử, những lời nói của Chúc Chiêu trở thành ngọn đèn soi sáng các dân tộc trong suốt Thế chiến thứ hai, trong khi những lời của Hitler lại khiến nhiều người hành động như thiêu thân. Việc phát triển ngôn ngữ không đơn thuần là trách nhiệm của riêng cha mẹ. Noam Chomsky, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng thế giới và là giáo sư đại học Cambridge, đã nói như thế khi cho rằng trẻ con khi sinh ra đã có trong người thiết bị lĩnh hội ngôn ngữ, một bộ phận ngầm chuyên đảm nhận nhiệm vụ học ngôn ngữ. Cũng giống như trái tim có nhiệm vụ bơm máu đi khắp cơ thể, thiết bị này được lập trình để học ngôn ngữ, dẫu đứa trẻ đó được sinh ra và lớn lên trong cộng đồng ngôn ngữ nào. Với trẻ em, ngôn ngữ nào cũng dễ học như nhau. Vì sao chúng ta biết được điều đó? Bởi khi chào đời, trẻ không thể xác định rằng mình sẽ lớn lên ở Trung Quốc hay Đức. Trẻ sơ sinh phải học bất kỳ ngôn ngữ nào mà mọi người xung quanh trẻ sử dụng. Bởi nếu không như thế thì làm sao người ta có thể tiến hành xin con nuôi xuyên quốc gia? Điều này cũng có nghĩa dường như mọi ngôn ngữ đều có điểm chung nào đó. Dù lớp vỏ ngôn ngữ rất khác nhau, tiếng Trung Quốc đọc rất khác tiếng Anh, nhưng trẻ lại có thể học tiếng Trung Quốc nhanh chẳng kém học tiếng Anh. Giáo sư Chomsky cho rằng, phải có những điểm chung sâu sắc và quan trọng nào đó giữa các ngôn ngữ, và ông gọi đó là văn phạm toàn cầu, điểm cốt lõi mà tất cả ngôn ngữ đều giống nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trẻ đã 6-7 tuổi mà không biết một ngôn ngữ nào? Câu trả lời thật đáng kinh ngạc. Tự những đứa trẻ đó sẽ sáng tạo ra thứ ngôn ngữ cử chỉ mà không cần cha mẹ hay thầy cô giúp đỡ, dù loại ngôn ngữ ấy không phong phú bằng hệ thống dấu hiệu mà các trẻ khiếm thính thường sử dụng. Dường như trẻ không thể đè nén nhu cầu học ngôn ngữ của bản thân. Cũng có trường hợp trẻ tự sáng tạo ngôn ngữ cho riêng mình. Giáo sư Derek Bicketong, một chuyên gia ngôn ngữ tại Đại học Hawaii ở Honolulu, kể về câu chuyện xảy ra giữa một người Nhật, một người Hàn Quốc và một người Philippines. Di cư đến Mỹ và làm việc trong những đồn điền mía. Để mua bán, trao đổi với nhau, những người này đã tạo ra thứ ngôn ngữ nghèo nàn gọi là tiếng bồi, để tháo gỡ phần nào sự bất đồng ngôn ngữ. Một đứa trẻ lớn lên trong cộng đồng này sẽ vận dụng thứ tiếng bồi đó. Hàng ngày trẻ con nơi đây nghe và học cách dùng loại ngôn ngữ đó và không ngừng mở rộng, điều chỉnh để tạo ra một ngôn ngữ hoàn chỉnh với đầy đủ danh từ, động từ, gọi là thổ ngữ. Làm thế nào trẻ có thể thêm vào những cấu trúc ngữ pháp mà chúng chưa bao giờ biết? Làm sao trẻ biết được phải thêm cái gì để tạo nên thổ ngữ riêng, tương tự như các ngôn ngữ khác trên thế giới? Đồng quan điểm với giáo sư Chomsky, giáo sư Bickerton cho rằng, sở dĩ nảy sinh nhiều ngôn ngữ như thế là do con người khi sinh ra đã có sẵn chương trình ngôn ngữ sinh học trong người, vốn là thứ văn phạm cơ bản giống nhau ở mọi người. Nói cách khác, giáo sư Bickerton khẳng định, trong một số trường hợp, khả năng học hỏi hoặc sáng tạo ngôn ngữ là bản năng của con người. Một bằng chứng khác về tính phổ biến của ngôn ngữ là trẻ con khắp thế giới đều trải qua những mốc phát triển ngôn ngữ gần như giống nhau. Dù trẻ được sinh ra ở Kalamazoo, bang Michigan của Mỹ, hay Kathmandu, thủ đô Nepal, thì đều phát triển kỹ năng ngôn ngữ theo những độ tuổi như nhau. Cụ thể, tất cả trẻ em bắt đầu phát âm từ đơn khi được 1 tuổi và nói chuyện khá lưu loát khi lên 3 tuổi. Trẻ con vốn là những thiên tài ngôn ngữ, song người lớn vẫn có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng này tốt hơn. Để hiểu được mình có thể làm gì cho trẻ, mà không nhất thiết ngồi cạnh trẻ suốt ngày để dạy trẻ từng động từ, danh từ, v.v. Mời bạn hãy cùng khám phá quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ dưới góc độ khoa học ở những trang sách sau. Trẻ học nói như thế nào? Khi nào trẻ mới thật sự học nói? Ai cũng biết trẻ chỉ bập bẹ khi đến khoảng 1 tuổi. Song, những gì mà chúng tôi sắp chia sẻ cùng bạn dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn hoàn toàn mới. Thật ra, kỹ năng ngôn ngữ của trẻ bắt đầu phát triển từ khi trẻ còn trong bụng mẹ. Thai nhi 7 tháng tuổi đã bắt đầu nghe ngóng những gì mẹ nói chuyện bên ngoài. Nghiên cứu của giáo sư William Pfeiffer, chuyên viên tâm lý về sự phát triển của các cộng sự tại Đại học Columbia, New York, đã cho thấy trẻ ghi nhớ tất cả những câu chuyện, bài hát chúng nghe được từ khi còn ở trong bụng mẹ. Làm sao biết được điều này? Đó là vì các nhà nghiên cứu đã quan sát được những gì diễn ra bên trong bào thai nhờ một số phương pháp khoa học. Chẳng hạn, các nhà khoa học đề nghị người mẹ nằm xuống để ghi lại nhịp tim của thai nhi và họ phát hiện ra rằng tim của thai nhi luôn đập đều đặn, trừ những lúc chúng nghe thấy điều gì đó thú vị. Giáo sư Pfeiffer cùng các cộng sự yêu cầu những người mẹ lặp lại câu "Chào con, hôm nay con thế nào?" Ngay khi nghe thấy câu ấy, nhịp tim của thai nhi lập tức thay đổi và đúng như mọi người dự đoán, nhịp tim chậm lại rồi sau đó trở về bình thường. Làm sao chúng ta biết được sự thay đổi đó là do giọng nói của người mẹ chứ không phải do nhu động của cơ bắp khi bà nói? Đó là vì nhịp tim của thai nhi không hề chậm lại khi người mẹ im lặng hay thì thầm những câu khác. Rõ ràng thai nhi có thể nghe ngóng khi người mẹ nói chuyện. Nhờ vậy, bé có khá nhiều dịp tiếp cận ngôn ngữ mỗi ngày. Nhịp tim của thai nhi cũng không phải là cách duy nhất để các nhà khoa học phát hiện ra rằng trẻ học nói ngay từ trong bụng mẹ. Người ta có thể quan sát điều này qua động tác mút tay của trẻ khi trẻ bành bồng trong nước ối. Trong phòng thí nghiệm của giáo sư Chucker Miller ở Viện Nghiên cứu Researcher CNRS tại Paris, người ta quan sát hành vi bú của trẻ sơ sinh và phát hiện rằng khi mới được 2 ngày tuổi, trẻ đã tỏ ra thích tiếng mẹ đẻ hơn các ngôn ngữ khác. Họ tiến hành nghiên cứu trên từng trẻ riêng lẻ, chia sẻ thành 2 nhóm và cho mút núm vú giả. Một nhóm trẻ được cho nghe tiếng Pháp nhiều lần, cuối cùng các trẻ này chán và bắt đầu mút núm vú chậm lại. Ngay lập tức, người ta bèn đổi sang tiếng Nga cùng một giọng đọc để xem trẻ phản ứng thế nào. Với nhóm còn lại, trẻ được cho nghe tiếng Nga trước rồi mới nghe tiếng Pháp. Ở nhóm đầu, những đứa bé người Pháp dường như có vẻ hờ hững khi nghe tiếng Nga. Ngược lại, nhóm trẻ thứ hai thì mút lấy mút để núm vú khi được nghe tiếng Pháp sau khi nghe tiếng Nga. Trẻ phản ứng như thể muốn nói tiếng Pháp muôn năm. Có thể kết luận, trẻ con 2 ngày tuổi có thể phân biệt được 2 ngôn ngữ khác nhau và thích nghe tiếng mẹ đẻ hơn. Kết quả nghiên cứu trên không chỉ đúng với các bé người Pháp mà còn xảy ra với cả trẻ em Mỹ. Người ta cho trẻ ở Mỹ nghe tiếng Anh và tiếng Ý, kết quả là chúng thích tiếng Anh hơn. Sở dĩ có sự ưa thích này là do những ngày tháng nằm trong bụng mẹ, trẻ đã biết nghe ngóng và quen thuộc với tiếng mẹ đẻ. Khi bềnh bồng trong vùng nước ối ấm áp, thai nhi cũng đang lắng nghe tiếng người nói bên ngoài và cả nhịp tim của mẹ. Trẻ con vốn hiếu kỳ hay tò mò tìm kiếm ngay cả khi còn trong bụng mẹ. Bởi vậy, chẳng cần đợi đến tuổi đi học thì trẻ đã biết lắng nghe những vần điệu của ngôn ngữ. Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lắng nghe khi còn trong bụng mẹ. Lứa tuổi, thai nhi 7 tháng cho đến khi sinh. Nếu bạn có thai hoặc quen biết ai đó đang mang thai, bạn có thể tự kiểm chứng rằng từ lúc được 7 tháng tuổi, thai nhi đã biết lắng nghe như thế nào. Hãy bảo thai phụ nằm xuống, tìm một cái lọ và muỗng to để gõ nhịp. Bạn có thấy thai nhi nhấp nhô trong dạ con của người mẹ? Nếu không thấy, bạn hãy hỏi người mẹ xem bà có cảm thấy thai chuyển động không? Sau đó, bạn hãy trò chuyện với người mẹ. Bạn có nhận thấy ảnh hưởng của việc này với thai nhi không? Hãy bảo người mẹ thử thì thầm và quan sát xem việc gì sẽ xảy ra. Bạn có thể làm lại thử nghiệm ấy nhiều lần và so sánh phản ứng của bé trước giọng một người lạ. Nếu mới 2 ngày tuổi, trẻ đã biết nghe ngóng thì chẳng có gì ngạc nhiên khi trẻ càng lớn càng chú ý đến ngôn ngữ mà mọi người xung quanh trao đổi hàng ngày. có quá nhiều thứ mới mẻ để trẻ học hỏi. Hãy tưởng tượng xem trẻ học ngôn ngữ như thế nào. Giả sử bạn đang được thuyên chuyển công tác đến một đất nước xa lạ. Ở đó, mọi người có ngôn ngữ riêng. Họ nói nhanh như gió và không hề biết tiếng mẹ đẻ của bạn. Liệu bạn có thể nói sõi ngoại ngữ mới trong vòng 2-3 năm không? Thế mà trẻ con lại làm được điều đó. Thậm chí, nếu được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ khác nhau cùng một lúc, trẻ con có thể sử dụng thành thạo tất cả các ngôn ngữ đó, miễn là tất cả những điều đó diễn ra tự nhiên trong môi trường sống của trẻ. Chẳng hạn trong một gia đình có cha nói tiếng Tây Ban Nha, mẹ nói tiếng Anh và một người vú em nói tiếng Pháp. Làm thế nào trẻ có thể học được ba ngôn ngữ ấy? Là bởi khi được sinh ra, trẻ đã được phú cho khả năng phân tích các ngôn ngữ xung quanh. Cũng giống như khi chào đời, trẻ sẽ có khả năng biết đi. Tạo hóa đã ban cho trẻ những công cụ cần thiết để vượt qua mọi phức tạp của ngôn ngữ và lĩnh hội trọn vẹn tất cả. Khi trò chuyện với trẻ, chúng ta sẽ cung cấp cho trẻ nguyên liệu để trẻ xử lý và tạo ra sản phẩm ngôn ngữ. Vốn hiếu kỳ, trẻ sẽ tự khám phá ngôn ngữ từ những cuộc chuyện trò. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng ta thường xuyên lặp lại tên trẻ và nhấn mạnh phần đầu lẫn phần cuối câu. Những điều này chúng ta hay làm khi trò chuyện với trẻ, và đó cũng chính là chìa khóa giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ ngay từ những năm tháng đầu đời. Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Nhận biết tên của mình. Lứa tuổi trẻ từ 4 đến 8 tháng. Để thử xem con bạn có nhận biết được tên của mình hay không, bạn hãy nghĩ ra một tên gọi có cùng số lượng âm tiết và cùng điểm nhấn với tên của bé. Sau đó, hãy núp sau lưng cháu, chỗ nào mà cháu phải xoay người lại mới có thể trông thấy bạn, và gọi lớn tên cháu, chẳng hạn khi bạn gọi: "Cô đây ơi!" Cháu có quay lại nhìn bạn không? Nếu có, cũng chưa hẳn cháu nhận biết tên mình là cô đây. Hãy gọi tiếp: "Jackson ơi!" Rồi sau đó gọi: "Cô Ray ơi, cháu có quay lại khi nghe cô Ray ơi không?" Và tỏ vẻ không quan tâm khi gọi "Jackson ơi" không? Và đến mấy tháng tuổi thì cháu mới nhận biết được sự khác biệt này. Nhìn chằm chằm và chỉ trỏ. Giao tiếp phi ngôn ngữ. Bạn có biết trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi có thể dõi theo ánh mắt của chúng ta đang nhìn chằm chằm vào món đồ chơi hấp dẫn nào đó? Khi được 9-10 tháng tuổi thì trẻ đã biết nhìn theo một ngón tay đang chỉ. Hành động dõi theo ánh mắt người khác còn cho thấy trẻ muốn kiểm tra xem liệu chúng ta có dõi theo ánh mắt trẻ khi trẻ nhìn chằm chằm vào món đồ nào đó hay không. Việc chỉ trỏ cũng vậy. Trước khi có thể tự chỉ trỏ để làm người khác chú ý, trẻ phải học cách dõi theo ngón tay đang trỏ của mình. Nghiên cứu cho thấy những trẻ 6 tháng tuổi biết dõi theo sát sao ánh mắt của cha mẹ thì sẽ có kho từ vựng phong phú hơn khi trẻ được 18-24 tháng tuổi. Nói cách khác, khi bé có thể nhìn theo cái mà mẹ đang nhìn, thì có thể bé sẽ dễ dàng nhận ra món đồ mẹ đang nói đến hơn. Tuy không thể khẳng định khả năng nhìn theo ánh mắt của người lớn là nguyên nhân chính giúp trẻ có kho từ vựng phong phú, song có thể nói rằng điều này giúp trẻ hiểu được điều gì là điều quan trọng, từ đó học hỏi được nhiều điều mới. Đây là khả năng ngôn ngữ bẩm sinh khác của trẻ, và cũng vì vậy, những cuộc trò chuyện với cha mẹ rất quan trọng với sự phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ. Chúng tôi hy vọng khi đã hiểu điều này, bạn sẽ chú ý nhiều hơn mỗi khi bé dõi theo mắt bạn hay cố gắng chỉ trỏ. Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Nhìn theo ánh mắt hoặc ngón tay đang chỉ. Lứa tuổi trẻ từ 6 đến 12 tháng. Con bạn có biết nhìn theo ánh mắt của bạn để nhận ra món đồ hấp dẫn nào đó không? Bạn có thể tự làm thí nghiệm này hoặc nhờ người khác làm để tiện quan sát phản ứng của bé. Hãy rời chiếc ghế bé hay ngồi đến vị trí khác trong nhà. Khi bé đã ngồi gọn gàng trong ghế, có thể bạn sẽ phải cho cháu cầm thứ gì đó cháu thích. Hãy nhìn về phía một vật hấp dẫn nào đó đối diện với cháu, gọi tên cháu và nhìn về hướng đó. Chẳng hạn bạn gọi:
Anh Vinh ơi!
Rồi nhìn về phía đồ vật. Liệu cháu có biết nhìn theo bạn và phát hiện ra món đồ đó không? Để cháu chú ý, đừng gọi tên gì khác ngoài tên của cháu. Hãy xem con bạn có biết dựa vào ánh mắt của bạn mà phát hiện ra món đồ đó không? Nếu cháu chưa làm được, bạn hãy thử lại thí nghiệm này vào tháng sau và bạn sẽ thấy cháu có thể làm được. Tương tự, bạn có thể làm thí nghiệm với việc trỏ ngón tay. Khi cháu ngồi chơi trong ghế, hãy trỏ vào một vật gì đó ở xa và gọi tên cháu. Y Vinh ơi, nhìn kìa! Đừng ngạc nhiên nếu trẻ chỉ chăm chú nhìn vào đầu ngón tay của bạn. Bạn hãy thử làm lại thí nghiệm nhỏ này vào tháng sau. Hãy xem con bạn làm được gì khi được 8-9 tháng tuổi. Chắc chắn sẽ có sự chuyển biến lớn. Cháu sẽ học được cách phát hiện món đồ mà người đối diện đang muốn chỉ cho cháu xem.
Lợi ích của việc bập bẹ.
Trẻ sơ sinh vốn là những nhà giao tiếp giỏi và tiềm ẩn nhiều tiết mục hơn là các cử chỉ đơn giản như trỏ ngón tay. Ngay từ những tháng đầu đời, trẻ đã biết ê a, biết cười, biết khóc. Hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng những cơn khóc của trẻ lên đỉnh điểm vào tầm 2 tháng tuổi và sau đó sẽ giảm dần. Trẻ cũng cười nắc nẻ lần đầu vào quãng thời gian đó. Tiếng cười là món quà của tạo hóa giúp con người giải tỏa nỗi buồn. Và suốt mấy tháng đầu, ta sẽ nghe trẻ ê a suốt. Nhiều bậc cha mẹ hay rối rít cả lên khi trẻ ê a, thậm chí chỉ cần thấy trẻ ngọ ngoại là họ nghĩ rằng trẻ đang muốn nói điều gì đó. Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng nhiều người lớn cứ tin rằng nhất cử nhất động của trẻ, nhất là ở những tiếng ê a, là dấu hiệu cho thấy trẻ đang đói bụng, đang bị ướt tã, vân vân. Khi được 7 tháng tuổi, trẻ đạt đến cột mốc đáng nhớ, bắt đầu bập bẹ nói. Những phụ âm đầu tiên như ba, ga, ma bắt đầu xuất hiện khi trẻ ngậm môi và tạo ra âm thanh. Thỉnh thoảng, trẻ nói những câu mà chỉ có trẻ mới hiểu được như ba, ga, 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 ba, ba. Và khi được 1 tuổi, trẻ bắt đầu bập bẹ nói thật sự. Tuy những lời bập bẹ ấy vô nghĩa, nhưng việc này giúp trẻ học cách kiểm soát thanh quản và cường độ âm thanh. Đó chính là lý do vì sao trẻ thường kêu ré lên hay thì thầm một mình. Đơn giản là trẻ đang tự khám phá cách phát âm. Rõ ràng, trẻ có chiến lược hẳn hoi để khiến người khác hiểu được ý mình. Cậu bé Jordan ở đầu chương này cũng thế. Tuy không hề nói một lời, nhưng em vẫn làm cho mẹ em hiểu em thích miếng bọt biển. Và nếu không có cha mẹ hay vú nuôi bên cạnh, chắc chắn em sẽ không bao giờ có cái mình muốn. Đó chính là vai trò của người lớn. Coi trọng và chú ý thấu hiểu những thông điệp của trẻ, dù những thông điệp ấy rất mơ hồ, phức tạp. Cột mốc quan trọng nhất trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ chính là ngày trẻ cất tiếng nói đầu đời. Tất cả những gì trẻ làm trước đó đều bị lãng quên hoặc không được đề cập đến. Để có được kết quả đó, trẻ phải làm công tác phân tích ngôn ngữ rất vất vả.
Lên 2 tuổi, trẻ khám phá ý nghĩa của ngôn ngữ.
Hầu hết phụ huynh nhận thấy trẻ thật sự biết sử dụng ngôn ngữ khi khoảng 13 tháng tuổi, tức là khi trẻ nói được những từ đầu tiên. Thật hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên nghe trẻ gọi ba ba, mama. Ai cũng nghĩ đó là những từ đầu tiên của trẻ. Liệu có đúng thế không? Có thể đúng, nhưng cũng có thể đó chỉ là những từ bập bẹ. Vì sao hầu như đứa trẻ nào trên thế giới cũng nói những từ như mama? Bạn hãy thử đọc những từ mama, ba ba. Bạn có thấy để đọc được những từ ấy, chúng ta phải bọng cả hai môi. Bây giờ bạn hãy thử đọc từ kaka, nana và bạn sẽ hiểu tại sao mama là từ hầu hết trẻ em trên thế giới đều nói. Trẻ dễ đọc theo những âm này khi nghe người khác nói chuyện. Nhìn vào cử động của môi sẽ giúp chúng ta dễ nhận biết được người khác đang nói gì hơn là chỉ nghe những từ được phát âm từ sâu trong họng. Nhưng làm sao biết được những từ như mama, baba, zaza thật sự là một từ? Các nhà nghiên cứu đề ra 3 tiêu chí để xác định những từ trẻ nói ra là từ thật sự, dù trẻ phát âm chính xác hay không. Thứ nhất, để được gọi là từ đó phải có cùng ý nghĩa mỗi khi được sử dụng. Như vậy, nếu ra ra hôm nay được dùng để chỉ bố, nhưng ngày mai lại được dùng để chỉ con chó, thì rõ ràng trẻ không hiểu ý nghĩa của từ ra ra. Nhưng nếu ra ra được dùng để chỉ bố lẫn những người đàn ông khác và để chỉ những đồ vật sở hữu của bố, thì trong trường hợp này trẻ đã hiểu sâu hơn một chút. Thứ hai, để sở hữu thật sự một từ, trẻ phải dùng nó với mục đích giao tiếp. Nếu trẻ lặp đi lặp lại từ ra ra, nhưng khi có mặt bố, trẻ chẳng bao giờ nhắc đến từ đó, thì đây chưa phải là từ. Cuối cùng, từ thật sự là từ khi trẻ có thể dùng nó để diễn tả về bố. Những từ đó có thể được sử dụng linh hoạt trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Khi trẻ có thể dùng một từ trong nhiều tình huống khác nhau, thì đó chính là bằng chứng cho thấy trẻ đang sử dụng từ ngữ thật sự. Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Những từ đầu tiên của trẻ. Lứa tuổi trẻ từ 9 đến 18 tháng. Hãy thử xem bạn có hiểu được những từ đầu tiên của con mình nói không nhé. Trước tiên, hãy viết những từ bé nói ra một quyển sổ dành cho bé. Bên cạnh, nhớ ghi ngày bé nói từ đó lần đầu. Bên trên, hãy kẻ những cột nhan đề, nghĩa không đổi, cố gắng giao tiếp và ngữ cảnh dùng từ. Sau đó, hãy ghi chú những chi tiết này với các bé sử dụng. Đừng quên ghi lại cả ngày tháng. Để đánh giá xem đó có phải là từ ngữ thật sự hay không. Còn bạn mất bao lâu từ lúc biết nói một từ nào đó lần đầu cho đến khi thỏa mãn tất cả các cột bên cạnh? Sẽ vui hơn nếu bạn ghi âm lại những tình huống bé sử dụng từ nào đó lần đầu tiên. Sau này khi xem lại, bạn sẽ thấy thú vị khi nhận ra quá trình phát triển ngôn ngữ của bé. Ra dấu sẽ giúp trẻ học từ nhanh hơn. Một số người cho rằng trẻ sẽ học từ nhanh hơn khi kết hợp với việc ra dấu. Ví dụ như lấy tay vỗ đầu để chỉ từ nón. Do những dấu hiệu này dễ nhìn thấy hơn so với việc phát âm bằng miệng và lưỡi, có thể trẻ sẽ học nhanh hơn nếu chúng ta chịu khó ra dấu. Điều này khiến mọi người thích thú, nhưng thật ra lại chẳng đúng mấy. Theo nghiên cứu của giáo sư Linda Agredolo và giáo sư Susan Gowin tại Đại học California, việc học các dấu hiệu có phần dễ hơn học từ ngữ. Khi sử dụng dấu hiệu để giao tiếp với con cái, tức là bạn đang dùng một phương thức mới để giao tiếp. Việc thúc đẩy giao tiếp chỉ có tác dụng giúp ngôn ngữ phát triển. Vậy bạn có nên dùng dấu hiệu trao đổi với con? Làm thế thật ra cũng chẳng gây hại gì, hơn nữa còn có thể khiến cả nhà có thêm trò vui mới. Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Ra dấu. Lứa trẻ tuổi từ 10 đến 18 tháng tuổi. Khi con bạn khoảng 10 tháng tuổi, bạn hãy chỉ cho cháu một số dấu hiệu đơn giản, tốt nhất là dựa trên những cử chỉ cháu thường làm, chẳng hạn như chỉ tay lên trời thay cho từ máy bay. Sau vài lần thực hành, tự động việc chỉ tay lên trời sẽ mang ý nghĩa từ máy bay. Sau đó, bạn có thể chỉ thêm cho cháu vài từ khác, chẳng hạn như vỗ tay lên đầu bạn thay cho từ nón, hít hít mũi thay cho từ hoa, đập ngón trỏ vào lòng bàn tay kia thay cho từ thêm nữa. Hãy nhớ rằng trẻ sẽ học từ nhanh hơn khi bạn nói với trẻ và kèm theo dấu hiệu. Các nhà nghiên cứu cho biết trẻ được học từ các dấu hiệu lại phát triển ngôn ngữ tốt hơn những trẻ không dùng dấu hiệu. Vì sao? Có lẽ vì mỗi khi sử dụng dấu hiệu, phụ huynh cũng thường nói ra từ đó đi kèm. Và có thể trẻ cũng có nhiều năng lượng hơn để học từ thay vì cứ mất thời gian và bực dọc vì chỉ trỏ mãi mà người lớn vẫn chẳng hiểu mình muốn gì. Câu dài hơn, nghĩa rộng hơn. Dù ra dấu hay nói thành tiếng, thì trẻ cũng nói về những điều giống nhau. Những từ đầu tiên trẻ dùng thường là từ chỉ, cử chỉ hoặc tên riêng. Chẳng hạn như tên gọi người thân, tên con vật nuôi trong nhà. Và trong giai đoạn này, trẻ thường học từng từ một. Hầu hết trẻ 18 tháng tuổi nói được khoảng 50 từ, phần lớn là tên người, tên gọi đồ vật xung quanh, ví dụ như chó, ba, tai, táo, nước, chai, vân vân. Sau khi đạt mốc 50 từ, dường như bên trong trẻ bắt đầu diễn ra cuộc bùng nổ tên gọi. Từ ngữ bắt đầu tuôn trào. Đây cũng là thời điểm mà trẻ bắt đầu hỏi người lớn, cái gì? Một số nhà nghiên cứu cho rằng trong khoảng thời gian này, nhất là trẻ từ 18 đến 20 tháng tuổi, có thể học đến 9 từ mỗi ngày. Tức là đến 63 từ mới mỗi tuần. Và trẻ chỉ cần nghe từ mới một lần, có thể tự sử dụng đúng. Kết quả này thật khả quan. Nhưng như thế cũng có nghĩa là những bậc phụ huynh phải cẩn thận khi nói năng trước mặt trẻ. Một phóng viên từng hỏi chúng tôi, tại sao trẻ con chửi thề? Và câu trả lời luôn là, trẻ nghe gì nói nấy. Cột mốc 50 từ đầu tiên quan trọng, còn vì lý do khác. Sau khi đạt được vốn từ kha khá này, trẻ sẽ bắt đầu kết hợp những từ với nhau và tạo thành câu hai từ. Trước đó, trẻ chỉ có thể nói từng từ một, đôi khi khá nhanh và liên tiếp như chó, nhà. Thế rồi đột nhiên, khi được 18 tháng tuổi, trẻ bắt đầu mở rộng nghĩa diễn đạt và thực hành phần văn phạm. Giờ đây trẻ có thể nói chó nhà, liền mạch để diễn đạt ý một con chó vừa đi vào nhà. Trong giai đoạn này, phụ huynh cần chú ý nhận biết những từ bị sót trong câu của trẻ. Ví dụ, trong câu trên, trẻ sẽ bỏ qua những từ như đi, vào. Đó là đặc điểm của những câu đơn đầu tiên mà trẻ kết hợp sử dụng trong giai đoạn này. Ở tuổi này, trẻ con khắp thế giới đều kết hợp câu như thế. Chẳng hạn, khi muốn uống thêm sữa, trẻ nói, sữa nữa. Khi không muốn uống nữa, trẻ nói, không sữa. Khi trông thấy một con mèo, trẻ bảo, nhìn mèo. Khi thấy sữa hết, trẻ nói, sữa hết. Dẫu sử dụng những câu ngắn và thiếu nhiều thành phần, trẻ vẫn có thể diễn đạt ý muốn của mình. Rõ ràng, chẳng ai xung quanh trẻ nói như thế. Vậy tại sao trẻ lại nói theo cách ấy? Đơn giản, bởi trẻ thường bắt chước và dù chưa có khả năng nói một câu đầy đủ, trẻ vẫn cứ muốn giao tiếp. Trẻ phân tích những gì nghe được, tập trung vào những từ được nhấn, chú ý nghĩa của những từ chính và sử dụng một cách hiệu quả, đúng trình tự logic. Chẳng ai dạy trẻ điều này, trẻ chỉ đơn giản dùng kỹ năng phân tích vốn có để học hỏi.